Trước đây gia đình con có thờ trời Phật và thần linh ở cây hương ngoài sân. Nhưng nay con nhờ thầy ở chùa làng bốc lại ba bát hương. Thầy đưa tất cả trời Phật và thần linh vào bát hương giữa trong nhà. Vậy còn cây hương ngoài sân, con xử lý ra sao? Con xin hỏi ý kiến thầy, con xin đa tạ công ơn thầy. Xin thưa các quý vị, cái văn hóa tín ngưỡng phong tục tập quán thờ cây hương, miền Bắc chúng ta khác nhé, miền Nam khác nhé. Ở trong miền Nam, thầy đi vào trong, đặc biệt là các tỉnh ở trong Đông Nam Bộ, thì gần như là nhà nào họ cũng thấy là thờ cây hương. Không phải là tất cả 100%, nhưng mà đi qua trên đoạn đường ngày xưa thầy đi qua An Giang, qua Đồng Tháp, qua Cao Lãnh rồi Cần Thơ, nhà nào gần như nhà nào cũng có cây hương ở ngoài sân, ngoài trời ấy. Thì cái cây hương của họ ở trong khi họ thờ là cái văn hóa họ thờ khác. Đó. Nhưng ở ngoài Bắc của chúng ta cũng có thì cũng khác. Ngoài Bắc chúng ta thôi, nhưng mà ở trên dân tộc, thầy nói ngay dân tộc Mường của thầy có thờ cây hương. Nhưng cây hương của dân tộc Mường là chính là thờ thần linh. Đấy. Dân tộc Mường của thầy á, thần linh thì thờ ngoài cây hương. Còn gia tiên thì thờ trong nhà. Gia tiên tổ cô, tổ cậu thì thờ trong nhà. Còn thần linh thì làm riêng cái cây hương ở bên ngoài. Đấy là trong quê hương dân tộc Mường nhà thầy á, đại đa số cái văn hóa người Mường thờ cây hương ở ngoài, trời là thờ thần linh. Mà ngày xưa thì chưa có điều kiện kinh tế, thì cái cây hương ở trên dân tộc nhà thầy họ làm bằng cái gì? Làm bằng tre, mà làm bằng bương, bằng tre đó thì thường là nó một năm thôi, cứ gần gần Tết, gần gần cái ngày ông Công Táo đó thì đấy làm cái ban cây cây hương mới, vì tre nó mối nó đục mà làm cái hương mới. Thì ở đây phải làm trước ngày ông Công Táo, làm mới lên làm nhỏ nhỏ ở ngoài ngoài vườn, ở ngoài sân trước cửa đó. Thì đấy cái phong tục tập quán cũng là miền Bắc, nhưng cái văn hóa của người Mường thì cái cây hương là thờ thần linh. Nhưng mà mấy năm nay thì văn hóa giao thoa giữa người Mường và người Kinh, giữa cái tín ngưỡng của người Mường và văn hóa Phật giáo. Thì Phật giáo bây giờ ở trong tỉnh Hòa Bình cũ này là Phú Thọ. Đấy, thì cái giao thoa văn hóa Phật giáo nhiều, cho nên phần lớn là mà đất bây giờ nó cũng chật rồi, chia cho con cho cái không nhiều như ngày xưa để làm cái hương ngoài trời nhiều nữa, cho nên cũng thờ vào trong nhà nhiều rồi. Đó. Giống như người xuôi, người Kinh chúng ta nhiều rồi các vị. Còn cái văn hóa người Kinh ở phía Bắc chúng ta này, ở Bắc Bộ chúng ta này, thì cây hương á thì nó lại gọi là chia ra là hai cái dạng thờ. Một dạng thờ cây hương của bên nhà Thánh á, thì là họ là thờ ấy cơ, họ lại thờ thánh, thờ gì, cái gì hiểu biết là cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa, nó lại thế cơ. Thế là thờ gì? Thế là thờ mẫu. Những cây hương ấy là thờ mẫu bán thiên, cho nên mới viết cái gì hiệu là cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa dáng ứng lô nhang. Đấy là cái gì hiệu ngày xưa chúng tôi đi học mà các cụ hòa thượng để tam pháp chủ, như cụ chủ hương, cụ tổ chủ hương vân vân, với các quý thầy thì hướng dẫn nó có nhiều cái cách thờ các vị ạ. Chứ cây hương không phải là thờ chung hết một cái ấy như nhau đâu. Đấy, cái cây hương thờ theo cái phong tục tập quán xưa, mà đặc biệt là những người theo cả Phật cả Thánh á, tức là nhà Thánh á, gọi con nhà Thánh hay đi theo nhà Thánh á, thì họ là thờ mẫu bán thiên, tức là thờ ngoài trời, cái ngoài trời gọi là bán thiên mạo dậu công chúa. Cái dị hiệu viết là như thế, thầy học như thế. Nhưng cũng có thể một cách, một số những các vị ở nơi khác phải viết cách khác. Đấy là theo gì, đấy là cũng là cái văn hóa thờ cây hương ở miền Bắc nhé. Còn một cái khía cạnh văn hóa thờ cây hương ở miền Bắc chúng ta nhưng mà theo phong thủy thì lại khác nhé. Thì cái dị hiệu thờ cây hương theo cái trường phái của phong thủy học, của Mình nói là cái phân phong thủy học này thì nó thiên về gì? Nó thiên về lão giáo và nho giáo nhiều hơn. Tức là mình nói là du nhập của văn hóa Trung Hoa, Trung Quốc. Thì nó lại viết khác. Dị hiệu lại không phải là dị hiệu bán thiên mạo dậu công chúa. Cái dị hiệu viết là cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa đó là cái phong tục tập quán thờ của người Việt chúng ta. Người Việt chúng ta cây hương thờ theo cái nguồn gốc của người Việt chúng ta. Tức là thờ mẫu bán thiên, thờ mẫu. Còn cái thờ cây hương bây giờ phần lớn bây giờ kể cả các sư cũng như các ông thầy thống, thầy cúng hay bốc bát hương thờ cây hương mà xem hướng để đặt theo cái phong thủy học đó, thì nó phải cái hướng cây hương, cái thứ nhất nó phải theo cái hướng tương sinh của chủ nhà, hoặc là sinh khí, hoặc là thiên niên, hoặc thiên y, hoặc phục vị. Đấy, lấy một trong bốn cái hướng đó, sinh khí là tốt nhất. Thiên y thì là tốt cho cái sức khỏe. Diên niên thì nó tốt cho cái tuổi thọ của người trong nhà. Phục vị thì nó cũng tốt chung chung, nó khoảng độ tầm 70-80%, 85%, 90% là cái tốt. Sinh khí là tốt nhất, là đoán tài vận, vân vân, tiền tài của cải. Nhưng mà đấy là một phần. Được một trong bốn hướng đó rồi, nhưng mà nó chưa phải là tất cả. Mà là cái ông thầy phong thủy học mà kỹ á, thì người ta phải tính làm sao mà cái hướng nước nó phải chảy dồn về cái cây hương đó. Đấy. Ví dụ gì? Được hướng sinh khí, nhưng mà tính làm sao làm cái sân nước nó chảy về cái góc cây hương đó. Và cái cây hương đó như là đoán gì? Đoán lộc, đem đến tài lộc và may mắn cho gia chủ, cho chủ nhà. Đó, cho nên nếu làm phong thủy các vị nếu mà làm kỹ, ngày xưa thầy đi thị giả của tổ chùa Hương ấy, với lại học làm kỹ nó chi ly lắm. Mà nó cũng có nhiều cái gì, nhiều cái nó vi diệu lắm. Đấy. Thầy kể hình như một hai lần rồi đấy, có cái gia đình mà làm bán cửa hàng tạp hóa đó. Rất đông khách, nhưng mà từ khi cái nhà bên cạnh nó xây nhà một cái là hết khách, không có khách. Bán có khi bằng 1/10 ngày xưa thôi. Mà lúc đấy cứ nghĩ là nhà bên cạnh nó đang xây cả năm trời mà, ở Hà Nội với nhau, ở ngay bên ngoài Hà Đông tí, ở chỗ cái gì? Ngã tư sở. Đấy, cái nhà đấy ngã tư sở. Thì khi cứ nghĩ là nhà bên cạnh nó đang xây nhà, nó bụi bặm cho nên khách là không muốn đến. Nhưng mà cái nhà bên cạnh nó cuối năm nó xây xong. Mà họ không kinh doanh mặt hàng tạp hóa như cái nhà các bác, hai bác Phật tử của cụ chủ Hương này, ngày xưa này, theo cụ này. Đấy, nhà kia xây xong thì họ làm cái, mở văn phòng công ty, sạch sẽ rồi, nhưng mà khách tự nhiên đi hết, chỉ còn khoảng 10% so với ngày xưa thôi. Tức là còn 1/10 nữa thôi. Đấy, không có khách. Thì cái nhà bên cạnh nó thay đổi với cái, nó đào sâu xuống, nó làm cái tầng hầm, nó thay đổi với cái cục diện phong thủy ở cái chỗ đấy. Đấy. Không đơn giản đâu các quý vị. Đi sâu vào cái phong thủy học nó cũng có những cái hay lắm. Nhưng tất nhiên thì đấy là cái việc của thế gian. Nhưng mà Phật giáo chúng ta có phải ai cũng đã xuất thế gian ngay được đâu. Phải có cái phương tiện thế gian thì chúng ta mới hướng tới cái xuất thế gian được chứ. Phật tử mà cứ nghèo rớt vùng tơi đó thì người theo Phật mà cứ nghèo rớt vùng tơi thì không ăn thua rồi. Theo Phật mà nghèo rớt vùng tơi đó thì ai người ta còn theo Phật? Ai người ta tin Phật, ai theo Phật? Theo Phật mà khổ. Càng theo Phật càng khổ, càng theo Phật càng nghèo đấy, chúng ta biết thì đất nước nào dám thờ Phật, đất nước nào dám ủng hộ Phật giáo, đất tín đồ nào, người dân nào dám đi theo Phật. Đấy. Cho nên chúng ta đang bị một cái thế lực họ đi tuyên truyền là theo Phật là thiểu dục chi túc, là không được tham lam, không được này nọ kia. Xin thưa vị, nghe bên ngoài tưởng chừng như là đúng, nhưng thực sự đang có vấn đề lớn ở trong đó. Đấy, cho nên bên Ấn Độ bây giờ 0,2% dân số Ấn Độ theo Phật, nhưng phần lớn là toàn gì? Đại đa số là cái dân nghèo, bây giờ đem các sư này, các Phật tử đem tiền, đem gạo, đem ấy cho họ ăn, xong rồi họ theo Phật. Họ theo Phật đấy có phải là cái tâm họ theo Phật đâu. Họ theo vì họ được gì? Thỉnh thoảng được quà. Được quà cứu tế, được quà gọi là từ thiện. Họ theo, họ không tu. Có Còn người giàu nó theo đạo Sích và theo đạo Bà La Môn hết. Đạo Sích, theo đạo Sích và đạo Bà La Môn hết. Đại đa số là những người giàu là người theo đạo Sích và đạo Bà La Môn. Còn người theo Phật với Ấn Độ bây giờ là gần như là chiếm đến 90-95% là miếng ăn không đủ. Chúng ta thấy không? Cho nên Phật giáo ở Ấn Độ hỏng hàng nghìn năm nay là như thế. Từ thế kỷ 12 đến 13 cho đến cách đây khoảng 100 năm mới có Phật giáo quay trở lại. Nhưng Phật giáo quay trở lại bây giờ phần lớn cũng chỉ là đi các đoàn các Phật tử đi cho người nghèo, và người nghèo họ gọi là ghi vào cái mình gọi nôm na như cái căn cước công dân, đó là tín đồ Phật giáo, nhưng họ có tu Phật đâu, họ không tu, họ chờ để nhận cái đồ từ thiện thôi là chính thôi các quý vị. Đấy, nguy hiểm ở cái chỗ đấy. Cho nên chúng ta thấy là Phật giáo Việt Nam chúng ta như ngày xưa là gì đấy, vua theo Phật, quan theo Phật, dân theo Phật. Đặc biệt là thầy Lý, thầy Trần, thầy Đinh, thầy Tiền Lê, thầy Lý, thầy Trần, và sau này kể cả thời Hậu Lê đại đa số, và thầy Nguyễn nữa. Thì chúng ta thấy cái lúc đó là chủ trương là gì, về nhân dân là dân giàu nước mạnh, nó phải thế. Cho nên ngày xưa cụ tổ chủ hương cụ dùng cái phương tiện, cụ dùng cái phương tiện là cụ dùng phong thủy, cụ dùng phương tiện đó để cho các doanh nghiệp, các nhà, tầng lớp thượng lưu làm chính trị. Làm chính trị thì chỉ cần họ có sức khỏe, để họ có trí tuệ, họ yên tâm mà cống hiến cho đất nước công tác. Còn làm doanh nghiệp thì họ làm ra của cải, tài sản để tạo công ăn việc làm cho nhiều người, phát triển kinh tế đất nước. Cho nên cái thời đó chỉ có khoảng 20 năm thôi cụ dùng cái phương tiện đó mà cảm hóa người làm chính trị, như là từ Tổng Bí Thư, cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười ngày đó, hay là cố Chủ tịch nước Phan Văn Khải, rồi nhiều lắm, không kể hết được, nhiều lắm các cái tầng lớp, các bí thư, chủ tịch tỉnh, giám đốc, sở công an, hay là các bộ trưởng, thứ trưởng ngày đó, thờ Phật nhiều lắm. Mà cái thời đó chúng ta thấy là lãnh đạo cấp cao đảng, nhà nước, cho đến tỉnh, thành, huyện, xã, mà cứ theo Phật giáo, chúng ta thấy các cụ cũng yêu thương nhau lắm. Thế bây giờ thì cái đấy thì khó nhìn thấy cái đó ở cái mọi tầng lớp ở Việt Nam chúng ta bây giờ thấy hơi khó, khó mà được lại như thế. Vì người ta theo Phật, người ta biết được cái nhân quả, tội phúc. Không sớm thì muộn, nếu làm sai thì sẽ bị cái quả báo xấu nó đến, không sớm thì muộn sẽ phải có. Cho nên người ta sợ cái nhân quả, gieo nhân ác sẽ phải gặt cái quả báo xấu. Cho nên người ta không dám làm những cái việc ác, hại người, hại đồng chí, đồng đội của mình, vân vân, đủ thứ cả. Mà phần lớn là người ta sống chân thành với nhau, yêu thương nhau là chính, vì nhân dân là chính, vì nhân dân phục vụ, vân vân, nó khác, khác xa với bây giờ các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng tôi ngày xưa đi theo cụ đấy, thấy cái cụ đấy, cái trường hợp mà thầy đang nói, kể cái trường hợp, cái câu chuyện, hình như nói một hai lần rồi. Đấy, cụ đến, cụ xem, cụ đặt cái la bàn và cụ hỏi tuổi, ngày tháng năm sinh. Cụ bấm một tí. Đấy, cụ lấy cái đèn laser con đấy. Cái đèn laser cụ chiếu và đúng cái đặt giữa gian giữa nhà. Lấy ngày tháng năm sinh của chủ nhà. Bấm cụ chiếu vào đúng cái góc sinh khí. Đúng góc sinh khí của ông chủ nhà. Cụ bảo treo cái mấy cái năm cái bóng đèn nhót ấy, cái đèn quả nhót ngày xưa ấy. Đấy, là cái cụ bảo treo năm cái đèn đó là đèn ngũ phúc. Và đèn ngũ phúc thì cụ bảo đấy, treo vào đúng cái góc sinh khí, treo vào đó bật cả ngày cả đêm, không được tắt trong vòng 100 ngày. Trong vòng 100 ngày mà sáng tối phải thay nước và thanh bông hoa quả cúng ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình đầy đủ 100 ngày như thế. Các vị biết nó vi diệu đến thế. Với ngày xưa tôi đang học cho Mô Lao thì giả cụ đấy, hôm nay cụ đi làm, ngày mai người ta xách lễ đến luôn, người ta bảo đấy, cụ làm xong buổi sáng một cái đến chiều tối khách cứ ầm nó lại kéo đến còn nhiều hơn ngày xưa. Thế phải. Mà trước đó thì cả năm trời cứ nghĩ là cái nhà bên cạnh họ xây nhà nó bụi bặm nó không vào, nếu họ xây nhà xong rồi khách vẫn không đến như ngày xưa. Mà chỗ đó đẹp ngay chỗ ngã tư Sở đi ra bên ngoài gần gần chỗ cái trường đại học gì, học viện báo chí gì gì đó đấy, trên cái trục đường đối diện với cái chùa cái gì Phúc Khánh hay cái gì, chùa gì có chủ cụ Quyết mà cũng nổi tiếng ở chỗ ngã tư Sở đấy, đối diện ngay đấy, nhà mặt phố chính hẳn thôi, thế mà khách cái lẻ tẻ lèo tèo mà trước đó rất đông đấy. Cái đó là gọi là tận mắt chứng kiến, mắt thấy tai nghe cái phương tiện của cụ tổ, mà ngay ngày hôm sau người ta vào người ta lễ cụ ở chỗ chùa Mỗ Lao á, cụ đang dạy học ở đấy, người ta cảm ơn rối rít, người ta Phật pháp đúng là nhiệm màu thượng tọa, ngày đó cụ mới là thượng tọa đấy, mới lên thượng tọa với Tân Phong thượng tọa. Thế là thượng tọa vừa xong cụ về một cái đến chiều cuối giờ chiều mà cái là khách kéo đến như ngày xưa, thậm chí còn nhiều hơn ngày xưa. Sáng vào lễ tạ ngay, sáng hôm sau lễ tạ ngay. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, trong cuộc sống cái vấn đề tâm linh thờ phụng nó có những cái vấn đề mà chúng ta không thể dùng cái ngôn ngữ, cái trí tuệ, cái sự hiểu biết phàm phu của chúng ta mà có thể diễn tả hết được. Không ai diễn tả hết được những cái đó. Cho nên cái chuyện mà học về phong thủy mà thờ cây hương, đấy là thầy đang nói về thờ cây hương. Thờ cây hương ấy, ngày xưa thầy cũng hay đi làm cho một số nhà. Ngày xưa từ trước năm 2012 là thầy cũng dùng cái phương tiện phong thủy đi giúp cho người ta rất nhiều. Nhưng từ năm 2012 một cái là gần như không đi nữa. Có khi cả năm chỉ đi một hai nhà thôi, vài nhà thôi. Trường hợp đặc biệt mà gọi là đối ngoại bắt buộc phải đi thì đi thôi. Chứ ngày xưa thì Hoằng Pháp thì ít mà dùng cái phương tiện xem nhà, xem cửa, xem đất, xem cát cho người ta thì nhiều. Thấy đi mãi như thế cuối cùng chả ai họ hỏi về việc tu cả. Ai đến cũng hỏi, cũng nhờ thầy đi xem hướng đất, hướng nhà, hướng cửa rồi cũng chấn trạch cầu an, cầu siêu vân vân các thứ thì hóa ra mình là thành ông thầy cúng nào không biết. Cho nên may là năm 2008-09 là lên Tản Viên, xong là ẩn ở trên đó mấy năm. Đến năm 2012 mà cái học cái pháp Trung Phong Tam Thời Niệm mà cái là bắt đầu là cứ chuyên sâu vào đó, là tổ chức khóa tu và giảng, và bắt đầu là bỏ dần gần như bỏ hẳn cái vấn đề đi xem phong thủy. Còn ngày xưa xem nhiều lắm vậy. Có nhà thầy đổi cái cây hương một cái sinh con ngay, sinh con trai hẳn hoi. Mà trước đó 13-14 năm trời không sinh con, đi làm tất cả các thứ, đi cả cấy ghép các thứ tốn bao nhiêu tiền rồi cũng không sinh được con. Có thì về thì mình có thể cắm cho mỗi cây hương, nhà ngay sân đông này này, chả đâu mà xa. Cắm cho cái cây hương xong một cái là mấy tháng sau đấy, nó vợ chồng thì nó vào, nó mang cái lễ vào, nó cười, nó chồng vợ chồng mừng, vừa vào lễ vừa nói, vừa cảm ơn, vừa rớt nước mắt, và nhà con tự nhiên là có gì, có em bé. Đấy, lúc sinh thì lại sinh con trai, cho nên là vui lắm các vị. Đấy, kể cả cái nhà mà thầy ông nói là đấy, nhà đồng hao của ông bí thư đảng ủy xã Sơn Đông ngày xưa đấy, ở chỗ xóm Đình mà ra đây tí. Đã điên 12-13 năm trời thầy đổi cho cái hướng nhà về chặn làm xây chắn trước cái nhà thờ tổ, bỏ đi, phá đi, đổi lại một cái xong. Thế là khỏi luôn. Mà trước đó thì ông bố xong cái ngày khánh thành thì ăn khánh thành buổi chiều tối, thì đến đêm khuya gần sáng ông bố chết đột tử. Thằng con trai lớn tháng sau treo cổ tự tử ở trong tại nhà đó. Và thằng con trai thứ thì bị điên, 12-13 năm trời nhốt ở trong cũi, khóa còng chân nhốt trong cũi. Thế mà thầy về thầy bảo là đập bỏ cái nhà đó đi, vì xây án trước cái nhà thờ tổ họ 400-500 năm tuổi như thế không được. đập bỏ đi xây sang bên cạnh để thoáng cái gọi là cái mặt tiền của nhà thờ họ đó. Cái phần chu tước của nhà thờ họ không được bứng như thế. Đang chuyển sang một cái này. Khỏi ngay, chả phải thuốc thang, chả phải mất một đồng nào luôn. Khỏi bình thường luôn, cái khỏi như cái thật bình thường là đi làm. Nhưng mà ngày đó là thầy đang làm trên tản viên, cho nên chú ấy khỏi, thằng chú lên tản viên làm công quả 4 năm tháng trời làm thợ trên đấy. Chú làm thợ cả rất là giỏi. Đấy, kính thưa các quý vị. Cho nên trong cuộc sống mà, có những cái nó phong thủy thì nó không phải là cứu kính, nhưng nó là cái là một cái môn khoa học. Thầy thường nói là một môn khoa học. Vì thầy ngày xưa đi thị giả của tổ chú Hương thấy là cụ dùng cái phương tiện này, cụ độ được cho rất nhiều người. Và chính bản thân thầy ngày xưa khi chưa hoằng pháp nhiều á, thì cũng có cái thời gian để đi làm cái việc đó, cũng giúp được rất nhiều người trong cái vấn đề đó. Cho nên cái thờ cúng á, thầy thường nói với chúng ta thôi, chúng ta là phàm phu, khuyên chúng ta là thôi cứ có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, cứ nhất tâm mà hành trì mà lễ bái. Như các cụ ngày xưa nói là gái có công thì chồng chẳng phụ, lấy chỗ đó. Chúng ta bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ tâm huyết, nhất tâm để tụng kinh, để niệm Phật, để lễ bái, để hành trì, làm việc thiện, để chư Phật Bồ Tát á, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ á, chư vị thần linh bản cảnh các ngài cũng hoan hỷ, lịch đại gia tiên cũng hoan hỷ mà gia trì cho vậy. Đó. Cho nên á, cái phần thờ cây hương, thầy nói thêm chúng ta là đấy, thì nó cũng có những cái gì, cái khác nhau là như thế. Cái dị hiệu của những cái người thờ cây hương theo cái văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta khác, mà theo thờ cây hương theo cái truyền thống phong thủy du nhập, nó cũng khoảng mấy trăm năm nay rồi, chứ không phải là mấy chục năm đâu. Nhưng mà khoảng mấy chục năm nay thì nó rộ lên cái thờ cây hương theo kiểu phong thủy. Phong thủy học theo kiểu cái kiểu của Trung Quốc, du nhập từ Trung Quốc đó, của phong thủy đó. Mà phong thủy thì chúng ta biết là các thầy phong thủy Trung Quốc nó rất là giỏi. Việt Nam chúng ta cũng có người giỏi, nhưng mà về phong thủy Trung Quốc nó giỏi lắm. Nhiều thầy phong thủy Trung Quốc giỏi lắm các quý vị. Nó là cái nôi của gì? Của phong thủy ở Trung Quốc mà. Đó, cái nôi của nó đấy. Đấy các vị nghe những cái câu chuyện mà ngày xưa mà ông thầy phong thủy nó đặt mồ mả cho dòng họ Phát mấy đời là đúng mấy đời là Phát đúng mấy đời. Nó đặt cho Phát ba đời thì đúng ba đời Phát thôi, sang đời thứ tư là lụi. Nó đặt cho được bảy đời là Phát thì Phát đúng bảy đời, đến đời thứ tám là lụi. Thế cơ mà. Ngày xưa chúng tôi đi học, cũng có học qua cái lớp phong thủy học ở chỗ ngoài gần chỗ nhà thờ lớn, nhà Trung Hà Nội. Đi học trung cấp, có học 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 viện, có học thêm một cái lớp ở đấy để mình mở thêm cái kiến thức của mình. Nghe những cái câu chuyện về phong thủy thì mới thấy rằng nó cho nên bây giờ thầy mới thường nói với chúng ta nó là cái một môn khoa học như thế. Vì ngày xưa đi học mới thấy là mà đem ứng dụng thì thấy nó cũng có cái lợi ích rất lớn trong cuộc sống chúng ta. Khi mà trong cuộc sống chúng ta còn phàm phu đối đãi ở thế gian này, còn tham sân si chất chồng thì chúng ta cũng không thể lấy cái câu tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật mà phủi đi tất cả những cái kiến thức khoa học cũng như cái thành tựu của thế gian được các quý vị. Nó cũng phải hài hòa. Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, tinh thần nó là như thế, đi theo con đường trung đạo như thế thì nó mới hợp lý. Cho nên cái chuyện thờ cây hương thì quan điểm của thầy nếu mà ở thành phố đất chật người đông, nhà mặt phố chia lô chia mét với nhau có vài chục mét, có trăm mét đó, không có đất để thờ cây hương lên sân thượng, mà có chỗ thờ thì thờ sân thượng cũng được, mà không có thì thôi, chúng ta thờ chung vào ở trong bát hương thần linh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân là như thế là cũng được rồi. Còn cái trường hợp Phật tử này nói là thầy chùa làng bốc bát hương thờ trời thờ Phật và chung ở trong bát hương ở trong nhà rồi thì bây giờ cây hương ở ngoài làm thế nào? Nếu bây giờ cây hương ở ngoài nếu mà mình không thờ nữa thì mình là làm cái lễ cho mình xin mình thao dỡ đi cũng được. Nên mới cần làm một cái gì đó, làm nhà, làm cửa, làm chỗ đỗ xe, hay làm chỗ làm việc hay gì gì đó, hoặc là chia đất cho các con. Thì mình làm cái lễ trì ba biến, học bảy biến đại bi thập chú bát nhã, xong niệm An Mani Bát Minh Hồng một chàng hoặc ba chàng, thì sau đó mình khấn, mình hóa giải đi, mình tháo dỡ đi cũng được. Đấy, nếu mà thờ trong nhà rồi tháo dỡ đi cũng được, cũng không cứ là phải để đó nữa làm gì. Mà để lâu mà không thờ, có khi quỷ thần nó thấy chỗ nó lại vào, nó nương náu, cái vong linh nó vào nó nương náu ở đó, nó lại thành gì, nó thành cái chỗ không hay ở trong đó. Nếu không thờ nữa thì mình tháo dỡ đi, mà còn thờ thì mình thờ cũng đàng hoàng, nhất tâm đến nơi đến chốn. Mà không thờ thì mình làm lễ tháo dỡ. Nếu tự mình không dám tháo dỡ thì nhờ sư thầy chùa làng gần đấy, thầy đến thì làm cái lễ xong gọi thợ đến để tháo dỡ đi. A Di Đà Phật.